A Nan ở trong mộng thì ngã A Nan nghe vậy là mình dịch bệnh, thì thấy bổn phận mình còn bỏ sót, thành ra mới đứng ra hỏi thì Phật khen ngợi. Bây giờ Phật mới dạy, sau khi Phật nhập nước bàn thì kheo sa nạp tâm tánh sẽ lần lần điều phục, như hòa bỏ ác tánh cũ, sẽ dễ dãi hết cái gì khó. Ngã Nan, ông Nan Đà trước kia rất nặng ái dục, tánh rất xấu ác, Đức Như Lai dùng thiện phương tiện chỉ dạy cho ông ấy được lợi ích vui mừng. Phật đã viết căn tánh của ông ấy dùng huệ bát nhã mà giảng thuyết 12 nhân duyên. Ở đây quý vị thấy 12 nhân duyên, nếu mà mình hiểu cho đúng đó thuộc về cái trí huệ bát nhã. Mà đã là trí huệ bát nhã thì 12 nhân duyên không còn ở trong cái phạm vi của nhị thừa nữa, phải không? 12 nhân duyên thuộc về đại thừa, cho nên cũng 12 nhân duyên, cũng tứ đế, tứ niệm xứ, bát thánh đạo, mà ở tiểu thừa thì giảng theo tiểu thừa, ở đại thừa thì giảng theo đại thừa. Chứ mình đừng có lầm nghe nói cái danh từ đó mà cứ kết luận đó là tiểu thừa hết, đó là sai. Ở đây Đức Phật mới nói chính là vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhận đến lão tử ưu vi khổ não đều là rừng bụi vô minh yêu ghét. Thì những cái kia đều là cái rừng bụi của vô minh. Tất cả hành khổ đầy tràn trong ba cõi, chạy khắp trong lục đạo, cội gốc sự khổ từ vô minh mà khởi lên. Thành ra cái khổ là gốc từ vô minh. Mà vô minh là cái gì? Quý vị định nghĩa lần nữa coi, vô minh là cái gì mà nó quan trọng quá vậy? Vô minh tức là cái giả mà biết tưởng nó là thiệt chứ không có cái gì hết. Vô minh là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, gọi là vô minh. Nhớ như vậy, thành ra đừng định nghĩa chi dài dòng. Cái giả mà tưởng lầm là thiệt gọi là vô minh. Vô minh tức là mê lầm. Mê lầm tức là giả mà tưởng là thiệt là mê lầm cái gì. Cứ như mình ra ngoài chợ muốn mua một cây chiếc vàng mà ta nhờ thứ giả họ chi đó đưa lần cho mình tưởng là thứ thiệt, mình trả theo cái giá đồ thiệt, mua về cái bị người biết họ lại coi nó đồ giả thì mình liền nói sao? Thôi bị lầm, phải không? Bị lầm tức là giả mà tưởng là thiệt, đó là kẻ lầm. Lầm bị nghe lầm thì gọi là vô minh. Người nói tự ngã phó hữu thiệt mà mình tưởng thiệt phải chắc. Thành mới nói lên lầm đó là tức là chắc sai lầm đó. Bởi vì giả mà tưởng là thiệt cho nên mới chắc. Ngã và phá đều là giả mà mình tưởng nó là thiệt cho nên mình phải chắc. Như vậy cho nên cái nghĩa mà tôi nói đó là rất là chí lý đó. Vô minh nghĩa là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, nó là vô minh. Dùng huệ bát nhã hiển bài tánh tịnh, nó dùng cái trí huệ bát nhã hiển bài tánh tịnh, tức là mình sau khi mình xét tường tận 12 nhân duyên nó không thiệt rồi thì lúc đó mình được thấy tánh tịnh, quán sát kỹ cội gốc thì giết được tội lỗi trong ba cõi. Thời khi mình biết nhân văn, nhân hành, hành nhân thuyết, nhân danh thì biết cái mê làm có thiệt không? Không thiệt. Mà cái mê làm không thiệt thì cái mà thúc đẩy bởi mê làm đó là hành cũng không thiệt. Mà hành không thiệt thì thuyết cũng thiệt, cho tới danh sách tới lão tử cũng không thiệt. Mình xét đáo để rồi thấy nó không thiệt. Mà thấy nó không thiệt cái thì liền được thấy cái thanh tịnh. Thành là do cái trí huệ bát nhã mà xét kỹ 12 nhân duyên, để xét kỹ 12 nhân duyên cho nên được cái tánh tịnh, mà được tánh tịnh thì giết được cái cội gốc sinh tử trong ba cõi. Vì cội gốc vô minh giết nên vô minh giết thời hành giết, nhận đến lão tử ưu vi khổ não đều giết. Cái hôm qua mà tôi giảng, hôm qua kia thì tôi giảng một quán 12 nhân duyên đó, là tôi giảng theo cái lối nhị thừa, tức là quán từ tại sao mà có lão tử đó, quán xuống đó, thì cái đó quán theo cái nhị thừa. Ở đây là tôi nói theo cái quán của đại thừa. Quán đại thừa tất nhiên mình xét kỹ vô minh. Vô minh là mê lầm, mê lầm tức là không thiệt. Mê minh, vô minh không thiệt thì hành là cái hành động sinh diệt cũng không thiệt. Mà hành không thiệt thì thức cũng không thiệt. Mà thức không thiệt thì danh và sắc là duyên hợp cũng không thiệt. Danh sắc không thiệt thì xuất cũng không thiệt. Thì tóm lại xét tương tận 12 nhân duyên đều không thiệt. Thì lúc đó mình được tấm tịnh, thì đó là quán của đại thừa. Tất cả pháp đều không có tự tánh. Lúc được quán niệm này, nhất tâm đứng dừng thời được nhập tam muội. Do sức tam muội được nhập sơ thiền, lành được nhập tứ thiền, không rời chánh niệm, luôn tu tập như vậy. Rồi sau tự sẽ được chứng thượng quả, thoát khỏi khổ trong ba cõi. A Nan Đà tỳ kheo, tin sâu lời dạy của Phật, siêng năng tu tập, trong một ít lâu được chứng quả A La Hán. Thì như vậy, tức là Đức Phật dạy do quán 12 nhân duyên từ từ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là cho tới chứng quả A La Hán, tức là diệt tận định vân vân. Thì thường thường nói tới cái chỗ này, tôi phải giải thích một chút nữa. Quý vị tu thiền hoặc là dạy người tu thiền mà có biết sơ thiền sao, nhị thiền sao, tam thiền sao, tứ thiền sao không? Và nếu dạy ta tu bây giờ quán hơi thở, quán sổ tức, hoặc là quán bất tịnh, hoặc quán 12 nhân duyên, tại khi đó là ta tu hồi lâu, nói thưa thầy, giờ tôi đã chứng được cái gì trong mấy cái thiền đó, tôi nói sao? Đó là những cái chỗ mà rất là thiết yếu. Bởi vì như lúc trước tôi có một người tới đây thăm, vị đó tu theo bên nguyên thủy, vị nói rằng ở trên cái chùa tham thiền ở trên mình trước đây thì mỗi năm có mở 3 tháng mà tham thiền cho cả tăng ni cư sĩ, mà người tu trong 3 tháng đó nếu mà ai tinh tấn thì có thể chứng từ sơ thiền tới nhị thiền. Còn mình tu mấy năm, 3 năm hỏi mình được cái gì thiền? Thì quý vị nói dùm tôi nghe coi. Thì như vậy mình tu không có kết quả gì hết sao? Chính vì chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải chú ý đó. Nếu mình không chú ý thì rồi mình nêu nó bởi những cái lẽ mà người ta nói về tu chính. Tuy nhiên mình không cầu sự tu chính đó, nhưng phải biết. Tôi không cầu mà cũng phải biết. Chỉ tại vì mình trí nhớ là khi chiến sơ thiền là phải có cái gì hay lắm, lạ lắm. Giờ trả lại cái định nghĩa sơ thiền là sao? Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc tức là lìa ngũ dục. Ly là lìa, lìa ngũ dục, mà lòng mình có cái vui thích, cái vui mừng. Do cái tâm mình khi mình tu được tới đó là tự nhiên đối ngũ dục mình không còn thích nữa, mình không còn ưa ngũ dục nữa, gọi là lìa. Mà lúc đó không ưa ngũ dục mà tâm mình thấy nó thích thú lên, vui vẻ lên, thì đó là cái trạng thái của sơ thiền. Chứ không có phải có thành thân, có phép tắc gì hết. Thành ra nhớ là quý vị ngồi tu một pháp thiền nào chẳng hạn, mà tới cái lúc nào đó đối với ngũ dục mình chán, mình không có thích nó nữa,
mà tâm mình tự an lành vui vẻ thì lúc đó mình đã có cái trạng thái sơ thiền, chứ có gì lạ đâu. Thành ra đó là chỉ một cái trạng thái của tâm mà đối ngũ dục mình không còn thích. Rồi thấy nhị thiền là gì? À, đó tức là định sanh hỷ lạc. Cái kia là liên sanh hỷ lạc, tức là lìa ngũ dục mà mình sanh nó cái vui mừng. Còn tới nhị thiền rồi qua cái trạng thái đó rồi, qua trạng thái mà mình không thích ngũ dục mà tâm mình tự vui vẻ lên thì gọi là sơ thiền. Rồi qua một lúc nữa mình tu cái tâm mình định, lúc nào đó mình thấy tâm mình định không có đại tán loạn, nên mình thấy có cái vui thích lên thì đó là trạng thái của nhị thiền, chứ không có gì lạ. Nghĩa là khi mà mình thấy tâm mình nó yên, nghĩa là cảm thấy là mình vui vẻ mừng lên thì cái đó là cái trạng thái của nhị thiền. Rồi tới cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa đó, tức là lúc đó mình thế vậy ha, tức là mình tu hoặc định lâu rồi cái mừng của cái nhị thiền đó mình không còn nữa, mà nó có những cái vui rất là nhẹ nhàng thầm lặng nữa không đó, cái vui nhẹ nhàng thầm lặng nữa không, thì cái đó gọi là cái tham thiền. Khi mà cái vui nhẹ nhàng thầm lặng cái tâm một lúc nữa mình xả hết để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là tứ thiền. Vậy thôi chứ có gì đâu, đâu có vừa khoát gì, đâu có cái gì lạ. Thành thử là khi đó mà mình tu, cho nên thường thường là trong các cái kinh mà thuộc về nói về cái thiền của nhị thừa đó, căn cứ vào bốn thiền đó thì những người mà tu chính từ sơ thiền trở lên á thì cái da của họ bóng lên. Cái da của họ tự nhiên bóng lên, nó sáng. Thì như vậy đó là để vào sơ thiền tới lên. Rồi mình không có để ý mấy trạng thái đó. Rồi hỏi mình tới đâu, mình biết tới đâu. Mình chỉ tu rồi thôi. Mà tôi không cần biết. Nhưng mà có khi nếu mà người ta căn cứ vào những cái trạng thái đó, ta hỏi mình phải biết để mà giải thích. Nhất là mình dạy đã tu, ví dụ như sổ tích hay là tu theo quán từ bi chân danh, thì những cái đó đều có qua những trạng thái của tứ thiền. Mà nếu mình không khéo, mình không biết thì tất nhiên mình không có làm sao mình giảng dạy cho họ được. Và khi họ tới cái trạng thái đó họ trình với mình thì mình biết, mình nói cho họ à, như vậy đó là trạng thái nào và phải tiến thêm sao. Đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải giải thích để cho quý vị hiểu một chút. Để nhiều khi mình cứ tưởng là chính sơ thiền là phải thành cái gì có phép gì rồi, không phải, nhưng không có những cái đó, nó chỉ là cái tâm niệm mình thôi.